vị đang nghe SBS tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Cơm áo gạo tiền được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, ở Úc thì một trong những cái điểm rất là đáng tự hào của xã hội chúng ta đó là một cái hệ thống an sinh xã hội tương đối toàn diện và nhân văn, với cái mục tiêu hỗ trợ cho người dân trong những cái giai đoạn khó khăn của cuộc sống, như là khi chúng ta thất nghiệp nè, nuôi con nhỏ, về hưu hoặc là gặp những cái vấn đề sức khỏe. Và khi nói đến những cái khoản trợ cấp của chính phủ Úc á, thì không thể không nhắc đến Centrelink, là cái cơ quan đại diện cho chính phủ chi trả những cái khoản phúc lợi xã hội cho người dân theo những cái hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, rất là nhiều người trong cộng đồng, đặc biệt là người Việt của chúng ta, vẫn còn mơ hồ hoặc là chưa tận dụng được hết những cái quyền lợi mà mình có thể có được dù đang sống tại Úc nhiều năm. Có người không biết rằng là mình có thể nhận được đồng thời nhiều loại trợ cấp, hoặc là có người cảm thấy là e ngại về mặt ngôn ngữ đó, thủ tục, hoặc là đơn giản họ không có biết bắt đầu từ đâu khi mà họ đến Centrelink. Trong tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị cái tiền trợ cấp Centrelink là gì, ai đủ điều kiện được nhận và làm sao để chúng ta nhận được nhiều hơn. Nhưng mà quan trọng là phải hợp pháp và hợp lý. Thì trong tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần này, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia cố vấn tài chính anh Văn Trịnh. Anh là giám đốc của công ty Sunrise Financial Planning. Rất là vui được gặp anh Văn Trịnh ngày hôm nay ạ.
Xin chào chị Bích Ngọc và xin chào toàn thể quý vị thính giả.
Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơm áo gạo tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tài chính, nhằm bảo đảm phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và mục tiêu cụ thể.
Rất là vui ngày hôm nay được gặp anh Văn Trịnh để nghe anh chia sẻ những cái thông tin liên quan đến Centrelink. Đầu tiên anh có thể nói cho thính giả được biết là cái phúc lợi xã hội, cái tiền trợ cấp Centrelink là gì được?
Dạ, Centrelink thì là một cái cơ quan trực thuộc về Service Australia, đại diện cho chính phủ Úc, chi trả các cái khoản trợ cấp và cái phúc lợi xã hội cho người dân theo từng cái hoàn cảnh khác nhau. Thì các cái khoản nợ, khoản trợ cấp phổ biến nhất thì bao gồm là trợ cấp cho người thất nghiệp này, trợ cấp cho khi sinh con, trợ cấp nuôi con và trợ cấp tuổi già, hoặc là trợ cấp cho người bị khuyết tật. Thì ngoài ra còn rất nhiều khoản, các cái khoản trợ cấp khác, ví dụ như trợ cấp khi đi học ở các cái cấp độ tuổi khác nhau, khi có người thân qua đời, có một số khoản cho vay trong các cái hoàn cảnh đặc biệt, phải nghỉ làm để chăm sóc cho người thân bị tàn tật, vân vân.
Vâng, thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái khoản trợ cấp khác nhau ở Úc cho từng cái hoàn cảnh cụ thể, như anh vừa chia sẻ là lúc mình thất nghiệp nè, mình khuyết tật hoặc là mình nuôi con vân vân, thì ai sẽ đủ điều kiện để được nhận những cái khoản tiền trợ cấp của Centrelink này, thưa anh Văn Trịnh ạ?
Trước hết thì bạn cần phải có cái điều kiện về là chúng ta cần phải là người công dân Úc hoặc là người thường trú nhân,
yeah.
Hoặc là cái người có cái visa đặc biệt, ví dụ như là visa nhân đạo chẳng hạn.
Yeah.
Ngoài ra thì còn có các cái yêu cầu khác về thu nhập và tài sản, cần phải nằm dưới một cái mức giới hạn nào đó do Centrelink quy định. Những cái người đó còn cần phải nằm ở trong một cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn, này thất nghiệp, nuôi con nhỏ, học tập, bệnh tật hoặc là cao tuổi chẳng hạn.
Thì anh có thể chia sẻ những cái tên gọi của những cái khoản trợ cấp Centrelink nó rất là phổ biến trong cộng đồng của mình không ạ?
Vâng, một số nhóm phổ biến thì bao gồm là ví dụ như các cái gia đình mà đang nuôi con nhỏ thì thường hay được nhận các cái khoản trợ cấp, ví dụ như là Family Tax Benefit, Parenting Payment khi mà sinh con chẳng hạn, hoặc là Child Care Subsidies khi mà họ gửi con đi các cái trường mẫu giáo. Nhóm người thất nghiệp thì thường họ lĩnh cái khoản gọi là Job Seeker Payment. Người cao tuổi thì là Age Pension. Người khuyết tật thì được nhận trợ cấp gọi là Disability Support Pension. Sinh viên đi học thì là Youth Allowance or Study. Hoặc là cái người mà ở nhà để chăm sóc cho người thân bị bệnh tật chẳng hạn, thì đó là Care Payment hoặc là Care Allowance.
Rất là nhiều những cái tên gọi mà Bích Ngọc thấy rất là quen thuộc. Có rất là nhiều câu hỏi mà người ta thường đặt ra liên quan đến cái khoản trợ cấp. Thì trong đó có cái câu hỏi phổ biến nhất đó, thưa anh Văn Trịnh, đó là làm sao để mà tôi được nhận nhiều tiền Centrelink nhất. Khi mà mình nói cái câu này thì mình không có ý là mình sẽ abuse cái hệ thống của Centrelink, nhưng mà là mình nhận một cách mà hợp lý, đúng luật, được tối đa hóa cái khoản trợ cấp của mình, thưa anh.
Vâng, thì cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu đúng cái quyền lợi của mình.
Dạ.
Rất nhiều người thì không biết là họ có đủ cái điều kiện để được nhận nhiều hơn một cái khoản trợ cấp.
Ví dụ như
một người mẹ đơn thân đi chẳng hạn, thì có thể được nhận, vừa được nhận tiền parenting payment, vừa được nhận tiền family tax benefit, và ngoài ra nếu như người đó mà đang thuê nhà thì có thể sẽ được nhận thêm một cái khoản trợ cấp về thuê nhà, gọi là rent assistance.
Dạ.
Vâng, để mà biết được mình có đủ điều kiện để nhận được những cái khoản trợ cấp nào ấy, thì cái cách đơn giản nhất là quý vị có thể vào cái trang website của Centrelink và tìm kiếm cái gọi là Get Centrelink Payment. Sau đó thì nó sẽ có một loạt các cái câu hỏi quý vị sẽ cần phải trả lời về cái hoàn cảnh của quý vị.
Yeah.
Thì cái công cụ online của Centrelink sẽ giúp cho quý vị biết được là quý vị đủ điều kiện để nhận được những cái khoản trợ cấp gì và làm thế nào để xin, để apply. Ngoài ra thì quý vị có thể gọi điện cho Centrelink hoặc là đến ghé thăm một cái văn phòng địa phương của Centrelink để nói chuyện trực tiếp với những người nhân viên ở đó. Nếu tiếng Anh không thành thạo thì họ cũng có bộ phận Việt ngữ trợ giúp một cách miễn phí.
Yeah.
Một cái bộ phận khác quan trọng nữa của Centrelink đó là gọi là Centrelink Financial Information Services. Họ có thể cho quý vị một số cái lời khuyên để giúp quý vị hiểu rõ về các cái sản phẩm tài chính này, tính rủi ro cho một số các sản phẩm tài chính này. Tuy nhiên thì họ không thể cho quý vị cái lời khuyên về tài chính.
Yeah.
Nếu như họ thấy là quý vị cần tìm cái lời khuyên thì họ sẽ khuyên quý vị nên tìm đến các cố vấn tài chính để tìm lời khuyên.
Yeah.
Và một cái điểm quan trọng khác nữa là mình cần phải khai báo trung thực khi mà xin các cái khoản lợi ích. Thì nếu mình khai thiếu thì mình sẽ bị thiệt thòi, bị mất quyền lợi. Còn nếu mà khai không đúng mà mình nhận được quá so với mức mình đáng được nhận thì có thể mình sẽ bị mắc nợ với Centrelink và mình sẽ phải trả lại trong tương lai. Và cuối cùng là mình có thể tận dụng được các cái khoản phụ cấp thêm, ví dụ như là phụ cấp về điện nhiệt, energy supplement, hoặc là phụ cấp về thuê nhà như tôi đã nói trước, rent assistance, hoặc là child care subsidy khi mà quý vị gửi con đi học mẫu giáo.
Rất là nhiều những cái lời khuyên thực tế, và quan trọng nhất là để hiểu biết được cái hoàn cảnh cụ thể của mình có thể nhận được những cái khoản trợ cấp Centrelink nào, thì quý vị có thể gặp trực tiếp những cái nhân viên của Centrelink hoặc là tìm hiểu với cái cố vấn tài chính của quý vị. Bến Ngọc được biết là anh Văn Trịnh làm việc với rất là nhiều những cái khách hàng trong cái vai trò là cố vấn tài chính. Anh đã có những cái lời khuyên thực tế để giúp cho khách hàng của mình được hưởng những cái lợi ích cao hơn từ Centrelink mà có thể là trước đây họ không có biết. Thì anh có thể chia sẻ với thính giả của SBS Việt ngữ một cái câu chuyện thực tế trong cái quá trình mà anh tham vấn với khách hàng không ạ?
Vâng, một cặp vợ chồng tới gặp tôi thì cái hoàn cảnh của họ như sau. Người chồng vừa mới bước qua tuổi 67 và mới nghỉ hưu xong. Người vợ thì ở độ tuổi 62 và bà ta cũng đã nghỉ hưu hoàn toàn rồi. Thì trước khi tới gặp tôi thì hai vợ chồng đã tới gặp Centrelink và để nộp đơn xin tiền age pension cho người chồng.
Dạ.
Tuy nhiên ấy thì câu trả lời là người chồng không được nhận tiền age pension, bởi vì tuy là ông đã đạt đủ cái điều kiện về độ tuổi nhưng mà không đáp ứng cái điều kiện về tài chính.
Dạ.
Lý do là vì tổng tài sản của hai vợ chồng là quá cao so với mức quy định. Họ cũng chia sẻ cái sự thất vọng là sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và cống hiến ấy, thì đến khi nghỉ hưu họ lại không có được cái lợi ích an sinh xã hội. Vâng, thì sau khi ngồi xuống và tìm hiểu thêm về cái hoàn cảnh của cặp vợ chồng thì tôi được biết là người chồng sau cái thời gian đi làm full time đã tích lũy được một cái quỹ hưu trí super cũng khá là tốt với số tiền là khoảng 500.000 đô ở trong đấy. Người vợ thì không có super vì toàn bộ thời gian là bà ta đi làm self-employed.
Yeah.
Và cũng không có tự đóng tiền super cho mình. Ngoài super ra thì cùng với các cái tài sản khác như tiền tiết kiệm ở trong ngân hàng chẳng hạn này, hai chiếc xe của vợ chồng và các cái trang sức cá nhân, thì tổng tài sản của hai vợ chồng cộng lại là cỡ khoảng 1,1 triệu đô.
Yeah.
Đây là không tính cái căn nhà họ đang ở ha.
Thì
điều đó cũng đồng nghĩa là người chồng không được tiền age pension, bởi vì mức giới hạn tại cái thời điểm đó là cỡ khoảng 1,47 triệu mấy trăm đô gì đó.
Yeah.
Vâng. Sau khi cân nhắc các cái khả năng thì tôi đưa ra một cái đề xuất là tạo một cái quỹ super cho người vợ, sau đó mà rút một phần tiền từ cái super của người chồng ra, rồi gộp cùng với cái tiền tiết kiệm của cả hai ở trong ngân hàng đấy, để đóng vào cái quỹ super cho người vợ. tổng số tiền đóng vào là 360.000 đô. Thì theo luật thì khi xét cái hồ sơ mà age pension ấy, thì Centrelink họ sẽ tính gộp cái tài sản và thu nhập của cả hai vợ chồng, rồi so sánh với các cái hạn mức để tính toán quyền lợi của đương đơn. Tuy nhiên thì sau khi mà đã nộp 360.000 vào trong cái super của người vợ ấy, thì cái số tiền này sẽ được miễn khỏi cái asset test cho cái hồ sơ age pension của Centrelink, bởi vì người vợ khi đó là dưới 67 tuổi. Thì làm theo các lời khuyên của tôi trong trường hợp này ấy, thì tổng tài sản của hai vợ chồng dưới con mắt của Centrelink thì đã giảm đi 360.000 và chỉ còn lại cỡ khoảng 740.000 mà thôi.
Yeah.
Nghĩa là nằm dưới cái hạn mức 1.047.500 đô. Sau đó thì tôi đã giúp người chồng nộp lại cái hồ sơ để xin tiền age pension, và cỡ khoảng 2 tháng sau thì ông ta bắt đầu nhận được một khoản gọi là part pension với mức tiền cỡ khoảng hơn 400 đô mỗi một fortnight.
Yeah.
Cùng với cái thẻ concession card. Thì cái điều đó là cái điều mà trước đó ông ta không nghĩ rằng là ông ta có thể đạt được.
Một cái câu chuyện rất là thực tế liên quan đến cái tiền già, age pension, mà rất là nhiều người không có biết được là mình sẽ đủ điều kiện nhận được nếu như mình vừa sở hữu một căn nhà, vừa có một cái quỹ hưu bổng, và cả set test của mình á, nó trên cái mức quy định của chính phủ. Thì qua cái câu chuyện thực tế này á, cố vấn Văn Trịnh vừa mới trình bày á, thì có thể thấy là những cái chuyên gia cố vấn tài chính họ sẽ hiểu được cái hoàn cảnh thực tế và họ đưa ra cho mình được những cái lời khuyên phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Và chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là nếu như mà quý vị muốn tìm được những cái lời khuyên phù hợp với hoàn cảnh của mình thì mời quý vị sẽ gặp cố vấn tài chính. Và cái câu chuyện mà anh Văn Trịnh vừa mới chia sẻ nó chỉ là một cái hoàn cảnh cá nhân thôi, đúng không thưa anh ạ?
Và tôi xin nói thêm là cái lời khuyên thực tế mà tôi dành cho hai vợ chồng này thì nó còn nhiều, rất là nhiều các cái chi tiết khác.
Yeah.
Tuy nhiên vì cái thời lượng của chương trình có hạn nên là tôi chỉ tóm tắt những cái điểm rất là chính mà thôi. Quý vị tuyệt đối không nên làm theo những cái điều này trước khi mà đi nhận cái lời khuyên tài chính cho cá nhân mình. Bởi vì nếu mà làm sai ấy, thì có thể sẽ gây thiệt hại rất là lớn cho cái hoàn cảnh của quý vị.
Thì quay trở lại với cái câu chuyện trợ cấp xã hội cũng như là những cái hỗ trợ của chính phủ Úc. Trong cái quá trình mà anh làm việc á, anh cố vấn cho các khách hàng của mình á, thì anh so sánh, anh nhận thấy là cái hệ thống an sinh xã hội của Úc của mình so với các quốc gia tiên tiến khác thì nó như thế nào anh?
Thật khó để so sánh toàn bộ cái hệ thống an sinh xã hội của nước Úc với các cái nước khác, bởi vì các cái khoản trợ cấp của mỗi nước thì đều khác nhau. Tuy nhiên thì hầu hết các cái nước phát triển thì đều có cái chế độ hỗ trợ cho cái người cao tuổi, nó tương tự như là cái tiền age pension của chúng ta. Về mặt này thì nước Úc tự hào được đánh giá là một trong những nước có hệ thống hỗ trợ an sinh xã hội cho người già tốt nhất trên thế giới. Chúng ta chỉ đứng sau Hà Lan và Đan Mạch mà thôi. Ở Hà Lan ấy, thì độ tuổi được nhận tiền age pension là 66 tuổi và 4 tháng. Tuy nhiên thì vừa mới tăng lên thành 67 trong năm 2024 vừa qua. Mức lợi tức cao nhất của một người được nhận là cỡ khoảng 70% của cái mức lương tối thiểu quốc gia. Mặc dù Hà Lan và Đan Mạch thì luôn luôn dẫn đầu trong nhiều năm, nhưng mà nước Úc chúng ta thì cũng không có thua là quá xa so với hai nước này. Chúng ta có hệ thống age pension rất ổn định và được chính phủ Úc dành nhiều sự quan tâm và cấp vốn. Thì mức lợi tức cao nhất của người dân Úc được nhận là cỡ khoảng 60% so với cái mức lương tối thiểu của quốc gia.
Rất là cảm ơn chuyên gia cố vấn tài chính Văn Trịnh từ công ty Sunrise Financial Planning ngày hôm nay đã tham gia cơm áo gạo tiền, chia sẻ với chúng ta về cái hệ thống phúc lợi xã hội tại Úc, cũng như cái vai trò của cố vấn tài chính trong cái việc hỗ trợ cho quý vị để có thể tiếp cận được cái nguồn hỗ trợ của chính phủ, cũng như là cho chúng ta được cái nguồn tiền hỗ trợ này cao nhất.
Tôi xin cảm ơn chị Bích Ngọc đã dành thời lượng của chương trình, và xin chào và cảm ơn toàn bộ quý thính giả hôm nay.
Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơ máu gạo tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tài chính nhằm bảo đảm phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và mục tiêu cụ thể.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.